Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm 2021. Tổng cộng là hơn 30 bạn đạo. Rồi, bây giờ tuần này chúng ta học bài buông bỏ. Tuần này chúng ta học bài buông bỏ. Buông bỏ trần tâm chẳng còn tham, từ tâm phát triển quý hơn vàng. Minh đạo quý đời gieo thực chất, bình tâm tu luyện rõ đạo tràng. Lương Sĩ Hằng. Tuần này cái bài học nó có tựa đề là buông bỏ. Bây giờ trước khi mà nói cái chuyện buông bỏ thì mình nhắc lại cái mục đích của người tu vô vi là làm gì. Thầy nói mục đích của người tu vô vi là làm gì. Người tu đặt mục đích gì?
Tôi chưa đóng góp không nào?
Rồi, chị cũng nói đi.
Người tu vô vi đặt mục đích là giải thoát.
Người tu vô vi là đặt mục đích giải thoát. Cho nên bây giờ mình tu vô vi là mình có đường lối đàng hoàng. Tu vô vi là mình có đường lối, phải không? Bây giờ mục đích của mình là muốn giải thoát. Là mình muốn, mà muốn giải thoát á, là phải đi lên. Đi lên cái cõi thanh nhẹ là giải thoát. Mục đích của mình, mình định cái hướng đi của mình là phải đi lên. Mà muốn đi lên á, thì thầy thường nói nhẹ làm gì?
Nhẹ làm trời, nặng làm đất.
Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì mình cũng, thầy ví mình cũng như cái khinh khí cầu vậy đó. Mình phải buông bỏ những cái vật nặng thì cái khinh khí cầu nó mới bay lên được. Thì cái trong cái tâm mình cũng vậy. Nếu mà mình không có buông bỏ cái những cái nặng trược thì mình không có thể thăng qua được. Cho nên mới có cái tựa đề là buông bỏ. Mà buông bỏ nói hai chữ thôi, nhưng mà cũng phải từ từ, may chút, chứ mình không có thể buông bỏ một cái là mình xong rồi, nếu không là dễ quá rồi. Bây giờ mình nói coi tại sao mà buông bỏ nó không có đơn giản, vì lý do gì?
Vì lý do là lâu nay đó, từ xưa giờ quen rồi, mình tập cho lục căn lục trần nó quen từ nhỏ đến lớn rồi, cái thói quen nó khó bỏ. Cho nên buông bỏ là phải từ từ, chứ mình làm quá thì nó phản ngược lại mình, tức là mình không có đạt được cái mục đích mà mình đi đến.
Đúng vậy đó, thì cái này đó là do cái tập quán, do cái tập quán hình ra nó thành ra cái tánh hư tật xấu rồi. Từ nhỏ tới lớn mình hướng ngoại, mình thu hút không biết bao, tại mình sống ở cái cõi trần động loạn này đó, thì mình thu hút không biết bao nhiêu sự trần trược. Rồi nó đem vô, rồi nó ẩn tàng ở đâu?
Dạ, ẩn tàng ở trong cái ngũ tạng.
Thần kinh khối óc.
Thần kinh
khối óc mình.
Đúng rồi, ở trong cái thần kinh khối óc của mình đó. Nó dính ở trong đó. Cái gì mà trần trượt đó mình đem vô đó, nó dính trong cái thần kinh khối óc của mình đó. Rồi mình đem vô là bằng điểm mà. Rồi nó dính vô trong cái thần kinh khối óc của mình đó. Nhiều khi thầy nói mình nói mình không có lo. Mình không có cái gì phiền hết, nhưng mà mình lo mà mình không hay. Đó, đây là cái là nguy hiểm thứ nhất, là mình không hiểu mình không có biết mình không biết cái tình trạng của mình như thế nào, mình không có biết những cái sai lầm của mình như thế nào, mình làm mà mình không thấy. Thầy nói là mình lo, nó tôi đâu có lo gì đâu, tôi niệm Phật cả ngày tôi không có lo gì hết, nhưng mà thật sự mình đã lo mà mình không hay. Tại nó thành một cái thói quen à. Mình sống với nó hàng ngày á, thì mình quen à. Mình thấy không có cái gì đặc biệt hết. Mình thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thì cái đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Là mình không có ý thức cái sự trần trược là cái gì. Mà mình không có ý thức được là mình đang bị nó cột. Cái đó là cái thứ nhất. Nếu mà cái mình bị cột á, là mình đang ở cái tầng giới nào? Cái tim, cái hồn của mình đó là nó ở ngay tim không?
Dạ đúng rồi.
Ngay chỗ đó là cái trần tâm, phàm tâm là nó ở ngay đó. Nó bị giam ở đó. Tại phần hồn ở đó là còn mất chủ quyền mà. Lục căn trần cũng như chị Dung nói nãy, lục căn trần á, mình dạy nó quen rồi, giờ nó lên nó nắm chủ quyền đó, thì nó có hướng mình về cái hướng đó không à? Mình ra cái sự trần trược nó bám vô trong cái tâm của mình. Rồi thường thường thầy nói trần tâm nó gồm có những cái gì gọi là trần tâm. Bây giờ mình để phải trước hết mình phải nhận diện cái gì kêu là phàm tâm, thấy không?
phàm tâm tức là tham sân si hỷ nộ ái ố dục,
rồi gì nữa,
tình tiền duyên nghiệp,
rồi tình tiền duyên nghiệp, tâm con theo phàm á, tình tiền duyên nghiệp, tham sân si hỷ nộ ái ố dục, rồi gì, những cái tánh thường ngày là cái gì,
tranh chấp si mê ghen, thị phi
tranh chấp si mê ghen ghét hận thù hờn giận tự ái, thì mấy cái đó là thuộc về phàm hết á, so đo mấy cái đó là nó thuộc về phàm hết, mà thường thường mấy cái đó là do ai điều khiển,
thường thường là do lục căn lục trần nó điều khiển cho dí nữa, lục căn lục trần
lục căn gần nó nắm hết trọn quyền rồi đó, thì nó cứ hướng mình vô con đường đó, mà mình sống rất là thoải mái là mình quen ở trong đó rồi. Tranh chấp thì mình hay lắm, mình nói hơn thua với người ta thì hay, cãi lộn cũng hay lắm, mấy cái đó là nó làm hay lắm, được điêu luyện nhiều ngày rồi, thành ra mình quen ở trong cái đó rồi, mình lo chuyện bao đồng, lo chuyện người khác nữa, thì mấy cái đó nó thuộc về phàm tâm trần tâm, phàm tâm hay trần tâm gì cũng thứ, nghe không, phàm tâm hay trần tâm gì nó cũng là một thứ thôi, thành ra mấy cái đó nó làm cho mình bị kẹt ở đó đó, không có thoát được, nghe không, thành ra mấy cái đó là mệt lắm đó. Trần tâm. Rồi giờ nghe, để cho nghe một số băng của thầy đi, thầy có dạy mình có phương pháp nào mà để tháo gỡ từ từ không?
Phương pháp niệm Phật, niệm Phật rồi pháp luân thường chuyển, pháp luân chí minh,
rồi gì nữa,
lại kính
nữa, rồi gì nữa,
kiểm thảo đời đạo,
soi hồn nó cũng giải vậy,
soi luân nữa,
soi hồn nó cũng giải,
tham quá mà không biết cái nào làm, tu là tu sửa trở về với căn bản tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ của chính mình. Hồi mình còn ra đời tại sao mình thanh nhẹ vậy? Bây giờ mình động cứ nhìn hồi lúc mình sơ sanh với bây giờ hai cái khác xa lắm. Bây giờ người ta nói mình lao, nếu tôi có lao tôi lo niệm Phật thôi, không phải như vậy, lo rất nhiều mà không hay, nó dính ở trong thần kinh hết rồi. Bây giờ phải buông bỏ tất cả trong tâm thức của chúng ta thì nó mới giải ra được. Một chút mà cũng có ý niệm mà nhớ ôm là nó dính liền. Khối thần kinh của chúng ta tinh vi lắm, từ khối óc tới tay chân đều tinh vi, cho nên thả lỏng tất cả đi, không sao, không có mất cái gì hết đó. Chúng ta được trời Phật hỗ trợ, trời đất xây dựng chúng ta hình thành thì không bao giờ bỏ chúng ta. Cứ an nhiên tự tại, tham thiền trong cái khỏe mạnh nó mới tốt.
Thầy có nói gì đặc biệt không ở trong cái này? Nói về cái sự bám víu của cái sự trần trượt nó như thế nào? Mình làm cái gì mà nó bám vô liền? Cái này bắt được không? Thầy nói mình làm.
Em xin đóng góp. Thầy có nói là khi mình mới sinh ra như cả cái lúc mình đã cư trần nhiễm trần thì nó khác nhau hoàn toàn. Bây giờ mới sinh ra thì nó sống ở cái thế tự nhiên hồn nhiên như là không. Bây giờ mình cư trần nhiễm trần là mình mắc ôm chấp ôm giữ để lo lắng nhiều quá, nó dính vào thần kinh khối óc của mình, cho nên là mình phải làm sao mình buông bỏ được hết đi để nó cái tâm thân mình nó thanh nhẹ thì nó trở lại được cái thế tự nhiên hồn nhiên ban đầu của mình.
Cái đó là cái khúc đầu ở thầy nói cái đó. Khúc sau thầy có nói cái gì một cái khác cũng hay lắm, không biết có ai để ý không. Khúc sau thầy có nói cái gì mà tại sao mà nó bám vô liền?
Nó là cái thói quen của mình không tự chủ được, là để cho cái lục căn lục trần nó quậy phá, nó chỉ đạo mình.
Nó có cái khác nữa, ngoài đây giờ mình ít có nói lắm, có một cái khác nữa, mình làm cái gì mà nó bám vô liền là mình có cái khái niệm mà mình ôm mình giữ là nó dính vô liền. Mình muốn ôm một cái chuyện gì, mình muốn giữ một cái gì là nó dính vô liền.
Bây giờ cái mình tu bằng ý bằng trí và cái ý của mình suy nghĩ đến cái đấy là coi như mình đã ôm, coi như đã dính vào rồi chứ không phải được làm.
Có khái niệm mà ôm giữ là dính liền.
Vâng, nó chỉ cần nghĩ đến cái đấy là nó đã dính vào phần kinh võ của mình chứ chưa cần việc làm.
Giờ nghe lời khúc chót nha.
Tham quá mà không biết cách nào làm. Tu là tu sửa trở về với căn bản tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ của chính mình. Hồi mình còn ra đời tại sao mình thanh nhẹ vậy? Bây giờ mình động cứ nhìn hồi lúc mình sơ sanh với bây giờ hai cái khác xa lắm. Bây giờ người ta nói mình lo, nếu tôi có lo, tôi lo niệm Phật thôi. Không phải như vậy, lo rất nhiều mà không hay. Nó dính ở trong thần kinh hết rồi. Bây giờ phải buông bỏ tất cả trong tâm thức của chúng ta thì nó mới giải ra được. Một chút mà cũng có ý niệm mình nhớ ôm là nó dính liền.
Dạ, nghe không? Thì nó một chút thôi. Mình có khái niệm ôm hay là nhớ cái chuyện đó là nó dính liền. Ghê lắm, lẹ lắm, nhanh lắm. Thành ra mình, thầy dặn mình phải niệm Phật hoài để cẩn thận, để đừng cho nó, đừng có cho mình nhớ những cái chuyện mà nặng trược không cần thiết. Đừng cho mình ôm những cái chuyện nặng trược không cần thiết, tại mình nhớ mình ôm là nó bám vô liền. Mà nó bám vô rồi thì tháo gỡ ra rất là mệt, rất là lâu. Cho nên cái điểm này là mình cần phải lưu ý, phải không? Nghĩa là hàng ngày mình làm cái đó, mình bị cái đó nhiều mà mình không hay. Mình cứ nói là mình không có lo, mình lo niệm Phật thôi, mình không có lo chuyện gì khác. Nhưng mà thật sự mình lo rất nhiều, tại vì mình nói là mình nhớ cái gì một chút xíu thôi, mình ôm cái gì một chút xíu thôi là nó dính vô liền. Đó, cái đó là cái mà nó hút rác á, dính rác vô liền. Mình muốn khứ trượt lưu thanh, mình muốn giải bỏ, nhưng mà nó dính vô nào mình không hay. Cái nguy hiểm là cái mình không hay, mình không có ý thức. Mình không có ý thức được, tất nhiên là mình không hay. Mà mình không hay là mình cứ tiếp tục mình làm như vậy hoài. Thì nó sẽ vô đều, nó càng ngày nó càng dính vô nhiều bụi bặm, nhiều sự trần trượt hơn. Đó, bữa nay mình phân tách để cho mình hiểu rõ, để mình lưu ý trong cuộc sống của mình đó. Cái gì mà mình muốn ôm, muốn nhớ, muốn lo là tự nhiên nó dính vô liền. Phải cẩn thận đó lắm. Thành ra thầy dạy mình phải niệm Phật liên tục để cho mình tránh những cái tình trạng đó. Nhưng mà bây giờ trong cái tình trạng của mình đó, mình chưa có đủ cái lực lượng mà để niệm thường xuyên liên tục đó. Thì mình phải ít nhất mình phải đề phòng mấy cái này, đừng cho rác nó dính vô cái đầu óc của mình, nó nặng trực, nó không có thanh nhẹ. Thành ra mình tu hoài mà mình thấy không có nhẹ, không có tiếng là vậy. Mình chưa phải là người tu vô vi, tại vì mình chưa có đạt được chút nào thanh nhẹ. Nên cái uổng công của mình không? Tối nào mình cũng cố công, mình ngồi mình thiền để thanh lọc cho nó nhẹ. Nhưng mà ban ngày mình quấn vô rác nhiều quá thì nó uổng cái công của mình. Đó, cái đó là cái mà muốn nhắc nhở. Cái thứ nhất là gì? Rồi khi mình tham thiền cũng vậy. Mình không có được nhớ mấy chuyện này, tại vì mình, nếu mà mình bị dính rác nhiều quá, tối mình thiền mình soi hồn với lại mình làm pháp luân của nó không có đủ mà để giải ra hết, thì cái lúc cái tham thiền mình buông bỏ không được. Còn những cái chuyện đó, nó trở lại thì nó làm cho mình không có được thanh nhẹ. Mình cốt ý mình đừng có quên là mình tu là để trở về cái sự thanh nhẹ. Thành ra bất cứ những cái gì mà nó giúp cho mình thanh nhẹ là tốt, cần thiết. Còn những cái gì nó làm cho mình trần trượt, tâm tối là cái đó không nên và không cần thiết. Thành ra nhớ hai cái cho dễ, một cái đi lên, một cái đi xuống. Mình nhớ vậy để cho mình dễ kiểm soát mình hơn. Khi mà cái tâm mình nó hướng mình đi xuống, ôm những cái sự nặng trượt, phàm tánh, tranh chấp hơn thua so đo, thì vì mấy cái đó là phải giết nó, phải chặn liền. Tại vì mình không chặn nó là nó sẽ bành trướng. Cái vấn đề là cái đó nó bành trướng nhanh lắm. Nếu mà mình không có thấy được mà mình thả nó, thả trôi nó là nó sẽ bành trướng, nó bày ra chuyện này chuyện kia chuyện nọ nhiều lắm. Thành ra rốt cuộc nó làm cho con đường mình đi còn ngày ngày càng bị trì trệ thêm. Vậy nghe thêm cái này nha.
Thì các bạn thấy đâu, các bạn đâu có phải là phần hồn lưu trú đời đời tại thế đâu. một thời gian nào rồi cũng phải ra đi. Cho nên lúc tham thiền chúng ta phải buông bỏ, giữ tâm thanh tịnh, hướng thẳng trung tâm Bồ Đề, quên tất cả mọi việc trạng tâm. Nếu không quên được, chúng ta phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà. Tại sao phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà? Để chúng ta, vì trước kia chúng ta đã thâu thập tất cả những sự phức tạp động loạn hơn thua giáo dục vạn linh bên trong, hấp thụ trực khí thay vì thanh khí. Tranh chấp là trực khí. Mà ngày nay chúng ta trở về với thanh khí thì vạn linh trong đó đầm hưởng, đầm thanh tinh, đầm khí tinh cầu là bay bẩm lên, còn làm việc còn sáng suốt hơn xưa. Chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết.
Nhìn nói rất là rõ ràng không? Do cái tập quán của mình đã dạy cho lục căn trần hấp thu những cái chuyện trần trược. Cái đó là trược khí á. Mà mình tu là để mình hấp thụ cái thanh khí. Mặt khác mà mình để cho cái trược khí nó xâm nhập mình nhiều quá thì mình không có tiến nổi.
Dứt khoát là quan trọng.
Cương quyết.
Con thấy đứng ở đó là thấy dễ, mà con muốn về trời là rất khó. Phải thật sự thanh nhẹ. Muốn thanh nhẹ phải buông bỏ cái gánh nặng của chính mình, buông bỏ tất cả những cái gì mà có thể bám víu trong tâm thức của chính mình, phải buông bỏ. Lấy cái gì buông bỏ? Ông Tám mới tìm ra cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật của ông ngoại để lại. Mình niệm Phật nó mới giải tỏa được cái trược khí và quốc khí trong nội tâm, thì lúc đó nó mới hội tụ thanh quang sáng suốt, hòa hợp với sanh quang, thanh quang nó mới dẫn tiến được tâm linh.
Đó, thì thầy nói ra cái đường lối nó rất là rõ rệt. Bây giờ mình tu là mình không có thể nào quên cái đường hướng này được. Thì bây giờ có một cái là niệm Phật đó, thì bây giờ mình phải ráng luyện càng ngày càng nhiều hơn, gia tăng thêm để mình đi tới cái niệm được liên tục. Cái khó là cái niệm liên tục, buông bỏ trầm tâm đó. Giờ để coi, nghe thêm một cái này nữa đi.
Cho nên con người là cơ hội cuối cùng. Các bạn mấy chục năm ở thế gian này có một cơ hội cuối cùng để nghe Pháp và thực hiện cái kỳ được buông bỏ đi, rồi các bạn sẽ tập. Tự nhiên lùi biển thăng cao từ bên trên giang lâm xuống thế gian kia, các bạn buông bỏ đi, buông bỏ ngay trong tâm thức của các bạn, chứ không phải bỏ nhà bỏ cửa đi đâu. Cái tâm thức của các bạn không được ghen ghét và không được tâm chấp nữa. Bỏ cái đó đi. Là đấng cha trời phải nhắn biết bao nhiêu lần chứ không biết. Bỏ nó, bỏ ngay trong tâm thức, rồi mới đem cái đó trở về. Chứ không phải bỏ nhà, bỏ cửa, rác lớn đâu, có ăn xuống gì đó. Cái đó ăn xuống gì. Bỏ tâm thức của chúng ta không tâm chấp, thì các bạn sẽ sống được trong cái cảnh nhàn hạ, và các bạn tiến hóa về nơi nhàn hạ đó rồi. Đừng cứ nhắc bao nhiêu điều lần, nhưng mà nhắc chuyện đó chợt chút nữa thì cũng quên.
Thầy nói gì trong này?
Thầy nói là cũng như đóng góp nhớ mình, là thầy nói là cơ con người là cái cơ hội cuối cùng á, là mình phải thực hiện cái cuối cùng là phải buông bỏ trong tâm, mà buông bỏ trong tâm chứ không được ghen ghét, mà không phải là bỏ nhà bỏ cửa, mà mình phải thực bỏ trong tâm là để mình đi không có tranh chấp, để mình đi sống trong cuộc sống nhàn hạ để tiến hóa.
Thầy nói cơ hội cuối cùng để gì?
Cơ hội cuối cùng
để gì?
Trở về
để gì? Thầy nói cơ hội cuối cùng để gì?
Để nghe đạo pháp.
Để nghe pháp. Cơ hội cuối cùng để nghe pháp. Ở đâu mà có pháp mà dễ đầy như đang lúc này mà mình đang có đây. Mình muốn nghe ông Phật nói, mình bấm băng cho mình nghe lại liền, phải không? Ông giảng lại y chang vậy. Mình lúc trước mà ông giảng mình không hiểu, mà bây giờ mình bật lại, mình tráng tu hơn, mình hiểu được. Sướng không? Mình đi mấy chỗ khác, ông Phật ông nói vài câu mình không hiểu thôi, ông đi luôn, không biết chừng nào ông trở lại. phải không? Thầy nói xuống dưới địa ngục có Quan Âm lâu lâu, đi ngang giảng vài câu thôi. Mình nghe giảng giống giống ông Tám, mà mình nói hồi đó ông Tám giảng tràn gian đại hải mình không nghe. Bây giờ mình xuống đây mình nghe được có chút xíu, mà nhiều khi không nhớ nữa, đâu có chỗ nào thâu đâu. Muốn nghe lại này cũng không nghe được. Bây giờ cơ hội cuối cùng mà mình nghe pháp là mình có đầy đủ hết phương tiện. Ông trời không cho mình đầy đủ hết phương tiện văn minh thâu lại hết. Không phải như thời xưa mà tam sao thất bổn, không có kiểm chứng được. Còn bây giờ những lời của ông Phật ông nói mình nghiên cứu lại thì mình ông giảng lại cho mình liền, kiểm chứng liền, không có tam sao thất bổn. Nếu mà mình không có tài liệu, mọi người nói cái lá hỏi trật lá hết rèn, không ra gì. Thành ra giờ mình nói gì mình nói, nhưng mà mình vẫn có cái đường hướng là có cái lời của thầy nhắc nhở mình, nếu mà mình có sai lệch chút xíu mình cũng chỉnh lại được. Thành ra mình may mắn lắm, cơ hội cuối cùng để nghe pháp là đúng rồi. Kiếp sau không biết có được vậy không. Rồi buông bỏ trong tâm thức là buông bỏ làm sao nha?
Buông bỏ trong tâm thức là buông bỏ làm sao?
Buông bỏ trong tâm thức là mình tu. Điện năng đâu đó nó quân bình, nó không có dính dấp chuyện đời, và nó không có đem chuyện đời vào tâm để ghi chép bất cứ chuyện gì. Đến là đến, không đến là thôi. Nó quân bình, nó có luật rồi, tới là nó chỉ giải thôi, nó không có thuộc.
Cái này thầy giảng ngắn mà cũng hay ha. Thầy nói buông bỏ trong tâm thức là làm sao? Buông bỏ trong tâm thức là làm sao?
Cuối cùng thầy có nói buông bỏ trong tâm thức là khi nó tới rồi giải, chứ không có thâu.
Là không có thâu, như là mình không có thâu rác rưới vô nữa. Cái gì nó tới, chuyện gì nó tới mình giải, nó tới thì tới, không tới thì thôi. Mình tu cho tới quân bình, cái luồng điển mình quân bình đó, thì mình không có thâu những cái chuyện bên ngoài tới, thì mình giải thôi chứ không có thâu. Nào giờ nghe lại lần nữa nha.
Buông bỏ trong tâm thức là buông bỏ làm sao?
Buông bỏ trong tâm thức là mình tu. Điện năng đâu đó nó quân bình, nó không có dính dấp chuyện đời, và nó không có đem chuyện đời vào tâm để ghi chép bất cứ chuyện gì. Đến là đến, không đến là thôi. Nó quân bình, nó có luật rồi, tới là nó chỉ giải thôi, nó không có thuộc.
Mình tu nó quân bình rồi, mình không có dính dấp chuyện đời, nên là cái nó không có bám vô mình được. Nó tới là mình chỉ giải ra thôi, chứ mình không có thu vô, không có cho nó dính vô. Mình học đạo mình phải thấy nó hai chiều. Một chiều là mình muốn giải ra, mà một chiều mình thâu vô, mình cũng phải cẩn thận, phải không? Cái đó nó không có pháp, nhưng mà có những lời giảng của thầy để coi chừng đừng thu vô. Cái pháp là nó cũng giúp mình một phần, là khi mà mình tu đạt tới quân bình rồi thì tự nhiên nó không có dính nữa, nó đi lên cái tần số cao hơn rồi. Nó lên cái tần số cao hơn rồi thì nó không có bị dính nữa. Nhưng mà trong lúc mà mình chưa được cái nâng cái tần số nó lên được á, thì mình phải nghe những cái lời nhắc nhở của thầy để mình thận trọng, không? Mình coi chừng. Mình coi chừng lục căn trần nó dắt mình đi vô con đường tâm tối đó, eo hẹp đó. Rồi mà khi mà mình đạt tới quân bình thì lúc đó mình nhẹ rồi. Mình nhẹ là nhờ mình không có rước rác nhiều mình mới nhẹ, chứ mình rước rác điều thường xuyên thì đâu có bao giờ mình đi tới quân bình được, mà mình không dính dấp được. Thành ra thầy nói cái vụ này là cũng cao rồi. Nghĩa là mình đi tới quân bình. Quân bình là cao rồi. Quân bình là mình không có dính, lúc đó thì tự nhiên nó không có dính dấp nữa, mình đã từng số khác rồi. Nhưng mà trước khi mà mình đi tới quân bình mà mình không coi chừng thì mình sẽ dính dấp những cái chuyện mà nó nặng trược, nó làm cho trì trệ mình. Bề trên dạy mình có pháp khứ trược lưu thanh, nhưng mà ở đời trong ngày nó có cái mà rước trược khử thanh. Tại khi mình rước trược vô mình mất đi cái thanh của mình, mà cái đó không có dạy, nhưng mà mình làm một cách rất là tự nhiên. Cái đời nó dạy mình làm rất tự nhiên mà mình không ý thức, thì cái đó nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thành ra bây giờ mình khám phá ra cái chuyện này là nó nguy hiểm, thì mình phải thận trọng. Nhờ cái sự nghiên cứu của mình nhiều năm đó, mình học hỏi, mình nhắc đi nhắc lại, giờ mình mới thấy rõ là nó hại phần. Bề trên dạy mình cái pháp thì khứ trực lưu thanh, Còn cái mà rước rượt khử thanh á thì thầy giảng cho mình nhiều lắm, nhưng mà mình có hấp thụ không? Mình hấp thụ rồi á, mình hiểu được, mình thấy nó là ý thức được rồi đó, mình thức tâm đó, thì mình phải coi chừng. Chứ đâu có ai dạy mình. Mà muốn cái đó thì thầy dạy chỉ có một pháp. Khi mà mình biết rồi á, chỉ còn có một pháp là có thể giúp mình, là niệm Phật. Mà niệm Phật thì mình thấy là nó khó, tại vì chúng sanh ở trong này nó không chịu niệm. Chúng sanh không chịu niệm thì mình bắt nó ngồi luyện mỗi ngày là vậy đó. Mình bắt nó ngồi luyện mỗi ngày là vậy đó. Bắt nó luyện để cho tụi nó niệm, thì lúc đó nó đồng niệm á, thì mình mới niệm được dài. Còn mà tụi nó chưa biết niệm á, thì mình có làm gì làm lát nó cũng kéo mình đi ra ngoài. Mình niệm Phật là nó cũng lôi mình đi à. Thành ra cái sự niệm Phật của mình nó không có được liên tục. Mà niệm Phật mà không có đi tới thường niệm á, là nghĩa là không có liên tục á, thì mình cũng bị rớt rác. cái luật nó như vậy. Thành ra mình biết là cái sự cố gắng của mình là phải đặt nặng cái niệm Phật. Cố gắng niệm Phật nhiều. Thầy nhắc đi nhắc lại hoài. Mà mình biết cái đó là khó. Mà tại vì lúc căng trần mình chưa biết niệm. Ngày nào mà mình dậy nó niệm được rồi, lúc đó mình khỏe lắm. Nhưng mà chưa được thì phải ráng làm. Còn bao nhiêu thời gian là phải chú tâm cho đó. Làm gì làm chứ. Cái đó là không có thể mà lơ đãng được. Không có thể mà lơ mơ cái chuyện đó được. Cái chuyện đó là nó phải thành một cái nghiêm luật để bắt nó vô nó làm chuyện đó.
Còn mê kích động khó về, không hành không dũng lê thê cõi trần. Còn mê trong sự kích động, phá khoái người này phá khoái người kia khó về. Chúng ta bị động một chút chúng ta ăn ngủ không được. Tại sao chúng ta lấy những lời lẽ bất chân vô lễ đối với người khác để tạo sự kích động mà ta không có kết quả và họ cũng chẳng tin? Cái đó là tai hại vô cùng, kêu phá hoại cái sự chung sống của thế gian. Chúng ta phải hành, hành là buông bỏ những sự vận động của chúng ta thì không có bao. Không hành thì không dũng, nếu mà chúng ta không hành thì không dũng, mà chúng ta hành thì chúng ta sẽ đạt dũng. Chúng ta khỏi lê thê cõi trần, bơ vơ động loạn ở thế gian này.
Rồi, trong này thầy nói hành là sao? Ở trong này có thêm một cái định nghĩa của chữ hành là sao? Mấy thầy nói đó.
Không hành thì không dũng.
Còn hành thì sao? Thầy nói hành là sao? Hành là buông bỏ sự động loạn. Thầy nghe lại nha. Này rất là ngắn, không có dài.
Còn mê kích động khó về, không hành không dũng lê thê cõi trần. Còn mê trong sự kích động, phá khoái người này phá khoái người kia khó về. Chúng ta bị động một chút chúng ta ăn ngủ không được. Tại sao chúng ta lấy những lời lẽ bất chân vô lễ đối với người khác để tạo sự kích động mà ta không có kết quả và họ cũng chẳng tin? Cái đó là tai hại vô cùng, kêu phá hoại cái sự chung sống của thế gian. Chúng ta phải hành, hành là buông bỏ những sự vận động của chúng ta thì không có bao. Không hành thì không dũng, nếu mà chúng ta không hành thì không dũng, mà chúng ta hành thì chúng ta sẽ đạt dũng. Chúng ta khỏi lê thê cõi trần, bơ vơ động loạn ở thế gian này.
Hành là buông bỏ những sự vận động. Thấy không? Nhớ nhà thêm một cái hành nữa đó. Hành là buông bỏ những cái sự vận động. Cái đó cũng là hành đó, chứ không phải hành pháp không nha. Thành ra cái hành của thầy định nghĩa mỗi nơi chút nghĩa nhiều chuyện phải làm lắm. Mà mình phải nhớ trong tâm mình là phải buông bỏ sự động loạn, chứ không có được nuôi dưỡng cái sự động loạn.
Nhưng mà bị bắn rồi không có tình đâu. Sao đơ bởi cái miệng. Nói cái ăn không nó làm động loạn rồi. Rồi cái nói nó động loạn thêm. Cái nghe nó động loạn thêm, cái thấy nó động loạn thêm, cái ngửi nó cũng động loạn thêm. Nó rút rối như tơ giò, lấy gì mà tháo. Cho nên phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh, không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ giò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta. Và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây bàn đạo và học hỏi từ ly từ tiến. Chúng ta là người trách nhiệm thao gỡ những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Bệnh hoạn chúng ta đã đem vào thân, thì chúng ta là y sĩ tự trị. Nếu chúng ta không biết trị bệnh cho chính chúng ta thì có y sĩ giỏi cách mấy ở thế gian này không có người nào giúp được chúng ta. Vì cái tâm đã ràng buộc, cái tâm lục căn lục trần nó quanh hành giam chủ nhân ông, làm cho chủ nhân ông khổ não phiền muộn sai quấy. Ngày hôm nay lục căn lục trần biết tu, biết nghe lệnh chủ nhân ông, ngồi tham thiền phải dứt khoát trần tâm thì chủ nhân ông mới rảnh rồi, là phần hồn các bạn mới rảnh rồi. Cho nên bệnh do tánh sanh tôi đã thường nói, tánh hàng phục, dẹp cái tánh sân si, dẹp cái tánh si mê, dẹp cái tánh cầu sinh động loạn qua một bên thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi tiên qua, mới vừa tiến được lục căn lục trần thì cái bệnh năng y phải tìm hiểu.
Nói tham thiền để gì? Nói ngồi tham thiền để làm gì?
Tham thiền để cho lục căn lục trần nó chịu tu.
Chịu tu mà lúc mà mình tham thiền đó là mình đang làm gì?
Huấn luyện cho lục căn lục trần
dứt khoát trần tâm. Tham thiền dứt khoát trần tâm. Giờ cái này có thâu rồi đó, về nghe lại nha. Nghe một lần không có nhớ hết đâu, khó lắm. Nghe không? Thành ra mình nghe đi nghe lại. Bây giờ mình có đỡ một cái là mình có thâu băng mà. Về mình nghe đi nghe lại thì mình dễ thấm hơn. Chứ mà nghe đây một lần là về bỏ qua rồi, bảo đảm là tuần sau quên rồi. Rồi mình trở lại cái bài thơ. Buông bỏ trần tâm chẳng còn tham. Nãy giờ mình học cũng nhiều về cái buông bỏ trần tâm mà, không? Rồi tại sao thầy nói là buông bỏ trần tâm chẳng còn tham? Cái ý cái câu này muốn nói là cái gì? Cái tham là cái gì? Rồi đi nói đi.
Thì cái câu mà buông bỏ trần tâm chẳng còn tham thì ý thầy nói, ví dụ bây giờ mình đã tu, khi mình chưa tu á thì cái tâm mình nó hướng ngoại là thuộc về là tâm trần, thì nó vọng động, nó muốn đủ thứ, cái gì nó cũng muốn được á. Bây giờ cái cảnh thế gian này là cảnh dục giới, cái gì cũng muốn, dầu cái nó nên cũng muốn mà hư cũng muốn luôn, thành cũng muốn mà bại cũng muốn luôn, xấu tốt gì cũng muốn hết á. Bởi vì cái tánh tham. Cho nên khi mà thức tâm mà mình quay về trên con đường đạo rồi thì thầy muốn buông bỏ cái trần tâm, phải thức tâm quay vào trong để mà lo tu sửa. Khi mà mình quay về trong, mình thức tâm, mình tu sửa rồi, khi mà thật sự thức tâm, cái tâm mình thật sự thức thì cái trí nó sáng rồi, thì tất nhiên cái giờ cái những cái chuyện gì nó tới mình đã ý thức được, mình thấy được. Ví dụ một cái người, giả sử một cái người tới kích động cho phản động mình á, là mình thấy cái hậu quả nó rồi, thấy sự việc nó như thế nào rồi, cho nên á mình sáng suốt được, mình không có dính líu trong cái cảnh đó. Cho nên cũng như thầy nói, khi mà mình biết được ngộ được rồi thì nghe cũng như không nghe, thấy cũng như không thấy. Không phải là không thấy, nhưng mà thấy nhưng mà không có động cái tâm nữa. Cho nên lúc đó cái tâm mới không còn động, thì không còn động thì nó mới không còn tham. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì khi mà mình buông bỏ trần tâm được á thì mình đang ở đâu? Khi mà mình buông bỏ được cái trần tâm á thì phần hồn mình ở đâu?
Đang ở trụ trên đỉnh đầu.
Nghĩa là nó lên được rồi đó. Nghĩa là nó đi từ ngay chỗ cái tim mà nó bò lên được tới trên đầu, nó ở trển rồi đó. Thì lúc đó là nó mới kêu bằng buông bỏ được cái trần tâm rồi. Nó rời khỏi cái nơi mà giam hãm nó ngay trái tim á, là cái trần tâm á. Nó rời khỏi cái chỗ đó được rồi, nó không còn bị giam ngay đó nữa. Thì lúc đó nó đâu có là người phàm nữa đâu mà còn tham, nó thoát rồi. Khi mà nó buông bỏ được cái trần tâm là nó thoát ra khỏi cái trần tâm, mà cái trần tâm không có còn bao vây nó nữa. không có còn giam nó trong cái tim phàm nữa, không có còn giam trong ngay chỗ cái tim thịt nữa, mà nó đã thoát lên trên bộ đầu rồi, là nó thoát rồi.
Dạ tất chắc tới đó là thượng niệm rồi anh Bảo ơi.
Đó, thì đó là thoát rồi đó, nghĩa là xong rồi, nó trở về với cái vị trí của nó, làm chủ được bản thể rồi đó, thì nó đâu còn tham nữa. Nó thấy cuộc đời này khi mà nó ở ngay cái đỉnh đó rồi á, thì nó liên hệ được với bề trên rồi, thì nó thấy cuộc đời này đâu có nghĩa lý gì đâu mà tham, toàn là chuyện giả chuyện tạm không à. Sống trong cái thể xác này là cũng là tứ giả hợp hành, và ngày nào cũng phải trả lời những cái chuyện mà mình tham muốn ở trần gian, không có cái gì mang theo được hết. Tiền tài danh lợi, tình yêu, tình tiền duyên nghiệp, không có cái gì mà mang theo được hết á. Khi mà nó đứng ở trên đó là nó thấy hết rồi, thì làm sao mà nó tham? Tại cái tham á, Đức Phật cho cái chữ tham là đứng đầu, tham sân si hỷ nộ ai dục. Thầy nói tại cái tham mà nó sanh ra sân si hỷ nộ ai ô dục, khởi đầu là do cái tham. Mà khi mà nó đã dứt được cái tham á, là nó thoát rồi, nó không còn bị lôi cuốn trong cái mà sanh tử luân hồi nữa, những cái chuyện mà không cần thiết ở thế gian nó thoát khỏi rồi, nó dứt được cái chữ tham là mấy cái kia là nó phải giải quyết rồi, xong rồi. Thành ra cái lòng mà không còn tham, người thoát tục rồi, không phải là người phàm nữa, cái người thoát tục rồi. Chuyện đời không có thể lôi cuốn họ, mà phải bắt họ phải tham vô trong đó, không có cái gì mà lôi cuốn họ được nữa, người đã thoát tục. Thành ra cái bài thơ này thầy nói là cũng cao ha. Dứt bỏ, mình nói buông bỏ trần tâm, mà đâu phải dễ buông bỏ trần tâm. Hồi nãy mình phân tách sơ sơ để mình hiểu trần tâm là cái gì, buông bỏ phải từ từ như thế nào sao. Nhưng mà cái người mà đã thật sự buông bỏ được trần tâm á, thì tự nhiên dứt cái lòng tham, đâu còn dính líu gì nữa đâu mà tham. Thấy không? Tham sân si hỷ nộ ái dục, nó sanh ra đủ thứ chuyện đó. Khởi đầu là cái tham, không tham thì nó mới sanh ra sân tham. Tham muốn hơn ta, muốn luôn luôn nói là muốn hơn ta, cũng muốn thắng người ta, cũng muốn thắng thế, cho nên mình sanh ra cái sân, cái si, hỷ nộ ái dục, tất cả là do tham hết, sanh ra dục đủ thứ hết trơn. Thì con người ta khởi đầu là do cái tham, bởi vì Đức Phật mới cho cái tham là đứng đầu. Thì dứt lòng tham là dứt rồi, không còn phạm tánh nữa, là thoát tục, giải thoát. Lên trên đó là thoát rồi, đâu còn bị giam nữa, đứng ở trên là thấy hết rồi. Thì lúc đó là lục căn trần nó phải nghe theo rồi, mình mới lên trên đó được. Mà lục căn trần nó chưa có chịu nghe mình đó, mình đâu có ngồi trên đó được, nó kéo mình xuống liền đó. Từ tâm phát triển quý hơn vàng. Câu này nói làm sao? Tiếp tục à? Cao rồi đó, lên tới trên cao rồi đó, dắt mình đi lên trên cao rồi.
Dạ em đóng góp.
Rồi.
Dạ. Thì cái câu từ tâm phát triển quý hơn vàng, em nghĩ cái chữ từ tâm này á, tất nhiên là chính mình đã biết thương mình rồi đó. Khi mình biết thương mình không còn hướng ngoại, không còn lo cái chuyện đời mà vô bổ nữa, mà phải lo quay vô trong, giáo dục lục căn lục trần, đồng tu đồng tiến. Khi đó phát đồng mà giáo dục lục căn lục trần mà phần vía nữa, mà đồng tu đồng tiến, tất nhiên phát triển đi lên rồi, thì lúc đó là già vàng không đổi. Cũng như thầy có nói cái câu mà khi một giọt điển á, là bao nhiêu đô la đó không đổ được. Đó, cho nên khi mình á, cái từ tâm này làm là mình đã không phải mình thương bên ngoài, mà mình thương vạn linh trong bản thể mình, thương luôn cả cái thể xác này. Mà khi nó đồng tu đồng tiến phát triển rồi thì chỉ có quý hơn vàng ha, em xin hết.
Thì đó, thì khi mà mình mà đã lên được tới trên đỉnh đầu rồi đó, thì lúc đó là mình đã phát quang rồi, mở được cái huệ tâm rồi, tuệ giác cũng mở, mà huệ tâm khai rồi. Thành ra lúc đó cái vòng điển hào quang của mình đó là sáng chói rồi, thì tự nhiên là cái tâm từ bi mình nó cũng đã phát triển rồi. Mình biết thương mình là tự nhiên, mình là tự nhiên lúc đó mình biết thương những người khác rồi. Tại vì những cái đức hạnh là mình đã có đủ rồi. Mình nhịn nhục nè, nhờ cái nhịn nhục mình biết tha thứ và thương yêu, thì cái tâm từ bi của mình nó phát triển đó. Mình biết tha thứ và thương yêu, lúc đó mình mới biết thật sự thương yêu, thì lúc đó cái tâm từ bi của mình nó phát triển. Tâm từ bi phát triển thì lúc đó là mình đã có từ tâm. Từ tâm phát triển quý hơn vàng, cái đó mình mang theo được. vàng không có mang theo được, nhưng mà cái từ tâm mình đi tới đâu mình cũng sử dụng được, mà nó đi theo mình mãi mãi. Cái đó là cái giàu nhất ở thế gian này, nó giàu nhất ở thế gian là đi đâu người ta cũng quý mến, cái đó còn quý hơn vàng. Mình đi đâu người ta cũng quý mến mình, nó sướng hơn là mình đeo mấy cục vàng mà người ta dòm mặt mình, ta không muốn nhìn. Thấy không? Mình đã từ tâm phát triển được, phát triển được cái từ tâm là quý hơn vàng. Đi đâu cũng cứu độ được, đi đâu người ta cũng quý mến, đi đâu mình cũng đem chân ngôn để cứu độ chúng sanh. Nó là ông Phật đó. Minh đạo quý đời gieo thực chất. Câu này muốn nói gì? Minh đạo quý đời gieo thực chất. Rồi, tiếng nói đi.
Dạ. Thì cái minh đạo này, tất nhiên trên đường đạo mình đã sáng suốt rồi, đã hiểu rõ rồi, thấy được mặt trái của mọi sự việc rồi, cho nên mình quý đời, là cái nhờ cái đời mà nó giáo dục, cho nên mình mới quay về trên con đường đạo, mình phát triển về con đường đạo. Khi mình quý được đời rồi á, mà mình đã minh được cái đạo rồi á, thì mình phải gieo cái thực chất. Tất nhiên mình khi mà mình đã cũng như đã thành công rồi, thì mình hướng ra ngoài để mình giúp, cũng như mình nói giống như là mình nói gót theo thầy á, mình cũng phải làm một cái sự hữu ích cho quần sanh. Em xin hết.
Thì minh đạo là mình hiểu đạo, hiểu một cách rõ ràng sáng suốt á, kia là minh đạo. Hiểu sơ sơ mà nhiều khi diễn giải sai, cái đó không phải là minh đạo không? Thì mình hiểu đạo rõ ràng rồi đó, cái đầu mình nó sáng rồi, tại vì từ tâm phát triển quý hơn vàng, lúc đó là có hào quang sáng suốt rồi, lúc đó mới thật sự là minh đạo. Hiểu cái đạo, cái luật quân bình nó như thế nào, thấy bề mặt, thấy bề trái, tâm lúc nào cũng quân bình, thanh tịnh, sáng suốt, mới kêu là minh đạo. Thành ra lúc đó là trở thành ông Phật rồi, là minh đạo rồi, thấy được con đường đi, thấy được cái luật quân bình, thấy bề mặt cũng như thấy bề trái, thấy rõ hết mọi sự việc, thì lúc đó quý cái đời lắm. Thì cũng như anh nói, nhờ cái đời mới điêu luyện cho mình để minh đạo. Rồi khi mà mình minh đạo rồi đó, mình quý đời, mình trở lại cái đời để làm gì? Một vị mà tu đắc đạo bước lại trong cuộc đời để gì? Để gieo cái thực chất, gieo cái chân lý, gieo cái sự thật, gieo cái thực chất của mỗi con người là cái luồng điển thanh nhẹ, gieo những cái sự sáng suốt cho mọi người, cái đó là cái thực chất. Còn mấy cái đồ khác là đồ giả không à. Cái sự sáng suốt thanh nhẹ của con người đó là cái thực chất của mỗi phần hồn. Gieo cái đó lại để cho mỗi phần hồn tự thức quay trở về với thực chất của mình, là cái luồng điển thanh nhẹ vô sanh bất tử. Minh đạo quý đời gieo thực chất, bình tâm tu luyện rõ đạo tràng. Câu này cũng cao dữ rồi ha. Chữ bình tâm thì mình đem xuống thấp, thì mình nói là cái tâm mình nó không nghiêng bên này, nó không nghiêng bên kia, nó cũng vẫn giữ như vậy. Nhưng cái bình tâm kỳ trước mình có học thì nó cũng cao lắm. Nghe không? Đi tới tột cùng cái bình tâm là cái gì? Không biết các bạn còn nhớ không?
Bình tâm là luồng điển trụ lên đỉnh đầu và phát sáng.
Luồng điển trụ lên đỉnh đầu phát sáng. Lúc đó là cũng cao không? Khi mà mình bình tâm là tự nhiên mình đi tới thanh tịnh. Bình tâm thanh tịnh này thì dùng đó. Tại đi tới cái giai đoạn là thanh tịnh rồi. Quân bình thanh tịnh rồi. Mà lo tu luyện nữa. Tiếp tục tu luyện trong cái sự bình tâm, trong cái sự thanh tịnh đó. Ông Phật ông đi tới đó là ông tiếp tục nữa. Rõ đạo tràng. Đạo tràng là gì? Cái chữ này thì chưa có thấy bao giờ thầy định nghĩa. Tại vì ông ít có xài cái chữ này lắm. Chỉ xài trong mấy bài thơ thì lần đầu tiên thấy cái chữ này. Nhưng mà bây giờ theo mình nghĩ, cái đạo tràng là gì?
Dạ em nghĩ là đạo tràng nó có hai ý. Cái thứ nhất á, là những cái chân ngôn, những cái giáo lý thầy đã giảng từ xưa đến nay, đó cũng là một tràng, một đạo tràng. Cái thứ hai nữa là em nghĩ rằng á, là tất cả mà những cái giới bạn anh em mình tu, cùng đồng tu, đồng tiến với nhau, thì cũng là dìu dắt cái luyện đạo tràng.
Đạo tràng bây giờ người đời nó cũng có xài chữ đạo tràng đấy. Đạo tràng của người đời là ở đâu vậy?
Dạ ở Minh, theo em nghĩ Minh Chùa đạo tràng là tất nhiên một ông sư mà ông đứng giảng đạo tràng, tất nhiên là tất cả những cái Phật tử dưới ông kêu là đạo tràng.
Cái đó là pháp tràng.
Dạ,
pháp tràng. Cái đó là pháp tràng, còn đạo tràng nữa đâu? Ở người đời nó có nói đạo tràng gì đó, cái chỗ mà ông Phật tịch diệt đó, nó kêu là gì?
Cái đó em không biết, em hồi nào giờ mới đi chùa em không biết. Xin thưa, nhờ anh phân giải.
Đạo cái Bồ Đề đạo tràng á. Có nghe cái đó chưa? Bồ Đề đạo tràng là ngay chỗ mà cây Bồ Đề mà ông Phật cũng ngồi ông thiền, nó kêu là Bồ Đề đạo tràng ở bên Ấn Độ. Thì đạo tràng ở đây thì cũng có thể nói là cái đạo thì nó vô cùng, nó như là một tràng vậy, thì nó không có bao giờ dứt. Thì thành ra đạo, đạo là tu tới vô cùng. Mình rõ đạo tràng là mình biết được cái đạo mình học là không có bao giờ nó nghỉ, học tới vô cùng. Là cái con đường đi của mình, con đường đạo của mình là nó vô cùng, nó không bao giờ dứt hết, kia là đạo tràng. Nó cũng sâu chuỗi mà nó kéo dài hoài, nó không có dứt, kêu bằng đạo tràng. Mà đi tới tột cùng á, đi tới cái đạo tràng cục cùng nó trở về là trở về cái nguồn cội của mình. Theo mình nghĩ thì như vậy. Tại vì không có lời giảng của thầy. Thành ra bây giờ mình cứ tạm hiểu vậy đi. Ha? Nhưng mà mình biết rõ cái này không phải của thầy. Thầy chưa thấy khúc nào thầy giảng cái này rõ. Thầy chỉ dùng thôi. Rồi. Bình tâm tu luyện rõ đạo tràng. Pháp tràng thì thầy có xài nhiều. Nhưng mà đạo tràng thì mới thấy lần đầu trong bài thơ này. Mà cũng không có chỗ nào mà chưa có ai hỏi cái này, mình đã không có tài liệu. Câu thứ nhất hỏi về ngôi, tức là ngôi nào? Thầy cũng thầy hay nói về ngôi, trở về ngôi thầy dùng thường, nhưng mà ở đây thầy sẽ cắt nghĩa cho mình về ngôi là ngôi nào. Hồi đó giờ thầy nói về ngôi hoài mà thầy không có nói ngôi là gì. Đáp: thưa về với vị trí thanh tịnh của chính mình, tâm trí phát sáng, thức hòa đồng khai triển, quý thương muôn loài vạn vật, cảm thông nguyên lý của trời và đất, thông thiên văn đạt địa lý, chẳng dám làm sai kệ, thông minh tự giác cảm tiến hoài, trí tuệ phân minh chẳng có sai, nhập định tham thiền nuôi ý chí, càng khôn quy một chẳng còn hai. Đó, này nói về trở về cái vị trí của một vị Phật rồi đó. Vị trí thanh tịnh của chính mình á, mình trở về cái vị trí của cái chân hồn cao nhất của mình là một vị Phật ở bên trên á, là cái vị trí thanh tịnh của chính mình á, tâm trí phát sáng á, đầu phát sáng hào quang á, thức hòa đồng của ông Phật cũng mở luôn à, khai triển quý thương muôn loài vạn vật, chỉ có ông Phật ông mới làm được cái chuyện này, ông cảm thông được cái nguyên lý của trời và đất luôn nữa, hiểu hết. Thông thiên văn, đạt địa lý, cái chuyện gì trên trời dưới đất cũng hiểu hết. Chẳng dám làm sai, thấy rõ quá, đâu có dám làm sai nữa. Minh rồi, sáng suốt rồi, đâu có làm sai được. Mình người thế gian, mình còn làm sai. Nhưng mà đi tới trở về cái ngôi đó rồi á, là không có dám làm sai nữa. Cái gì cũng thấy rõ hết. Đâu có dám làm sai nữa. Biết hiểu rõ luật lệ hết trơn mà thấy rõ cái gì đúng cái gì sai thì làm sao mà dám làm sai được. Kệ thông minh tự giác cảm thiến hoài, lúc đó hiểu hết, thông hiểu hết, tự giác tự hiểu thôi, cảm thấy tiến hoài, trí tuệ phân minh chẳng có sai, cái sự sáng suốt phân định rõ mọi sự việc, không có cái gì sai chạy hết. Nhập định tham thiền nuôi ý chí, thành ra ông Phật ông cứ triền miên tham thiền nhập định, ông nuôi dưỡng cái ý chí, nuôi dưỡng cái hào quang của ông. Càn khôn quy một chẳng còn hai, lúc đó hòa nhập với càn khôn vũ trụ rồi, không còn là hai nữa. Thành ra cũng như là trở về, cũng như là trở về với vị Phật mà hòa nhập luôn với cả nguồn cội luôn rồi. Càn khôn quy một chẳng còn hai, nhập vô hết rồi, quy nhất rồi, quy thức rồi, quy nhất luôn à, quy nhất trở về nhập làm một luôn. Ghê gớm ha. Ngôi này cao, còn bữa hôm trước mình nói cái ngôi thấp thấp thôi là làm chủ lên cái bản thể này là cũng là cái ngôi đó là cũng khá rồi. nếu mà mình trở về được cái ngôi đó là cũng đỡ lắm rồi. Còn cái này thầy nói cao hơn. Thầy nói cái ngôi mà cuối cùng của phần hồn. Hỏi, làm sao gọi là càn khôn quy một? Đáp, thưa càn khôn quy một tức là điểm tâm từ bộ đầu hòa hợp với luồng điển của càn khôn vũ trụ, thẳng tiến vào trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, tức là luồng điển cái của càn khôn vũ trụ. Lúc nào bộ đầu cũng được rút thẳng và chuyển hóa thanh nhẹ, cảm thông bất cứ việc gì xảy đến. Kệ, quy nguyên diền mối, điển phân bàn, cảm thức trần gian có vị ngôi, đi đứng ngồi nằm không vọng động, trí tâm thanh nhẹ rõ sang tồi. Đó, bây giờ thầy định nghĩa cái càn khôn quy một là sao nè. Càn khôn quy một tức là điển tâm từ bộ đầu hòa hợp với luồng điển của càn khôn vũ trụ. Đó, từ đó là nó phóng lên, chấn động lực thanh nhẹ của bộ đầu, của luồng điển của bộ đầu tương đồng với cái chấn động lực thanh nhẹ của luồng điển càn khôn vũ trụ. Hai cái nó mới hòa hợp được. Nó hòa hợp là nó cùng tần số nó hòa hợp được. Thăng tiến vào trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là nơi cai quản tất cả càn khôn vũ trụ, kêu là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì ông Thượng Đế mà khi mà ông xuống thì ông cũng ngự ngay đó để cai quản bầu trời thế giới. Thăng tiến vào trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ tức là luồng điển cái của càn khôn vũ trụ. Thầy thường nói cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ là nó cai quản hết cái càn khôn vũ trụ đó, từ trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc nào bộ đầu cũng được rút thẳng và chuyển hóa thanh nhẹ, cảm thông bất cứ việc gì xảy đến. Khi mà càn khôn quy một vậy là người sáng xuống là chuyện gì ở đâu, tại vì mình với càn khôn là một rồi, thành ra chuyện gì ở đâu cũng cảm thông, bất cứ việc gì xảy ra, cái gì nó xảy ra cũng hiểu hết, hòa nhập với cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ rồi. Kể quy nguyên diền mối điển phân bàn. Quy nguyên diền mối là mình trở về cái nguồn gốc của mình đó, nguồn cội của mình đó. Cái điển nó phân bàn, cái diền mối, cái điển nó nhờ cái điển đó mình phân ra, mình hiểu, mình bàn bạc, mình hiểu hết. Cảm thức trần gian có vị ngôi thì lúc đó mới thấy rõ là ở trần gian đó, nó có vị ngôi, nghĩa là nó có ngôi vị hết, mà tại mình không có chịu trở về thôi. Nó có trình độ hết, có vị ngôi là có trình độ đó. Mình trở về được cái ngôi vị của mình là thanh cao sáng xuống đó, thì mình là thanh nhẹ, nó có cái sự phân chia nặng trược có hết. Đi đứng nằm ngồi không vọng động, ở trong thần trần gian mình có cái vị ngôi là ngôi của chủ của một cái tiểu thiên địa này, là có vị ngôi đó là cũng về đó là cũng yên rồi. Đi đứng ngồi nằm không vọng động thì lúc đó thanh tịnh rồi, lúc nào cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, lúc nào cũng thanh tịnh thì không vọng động. Trí tâm thanh nhẹ rõ sang tồi, trí tâm lúc đó được thanh nhẹ rồi mới biết là sang là chỗ nào, tồi là chỗ nào nhẹ, chỗ nào nặng, chỗ nào sáng, chỗ nào tối, thấy rõ hết.
Anh giải cho em cái chỗ cái luồng điển cái càn khôn vũ trụ anh bảo em hay làm phạm được không?
Luồng điển cái của càn khôn vũ trụ ở đây thầy nói là cái luồng điển chánh đó, cái luồng điển mà nó quá sanh muôn loài vạn vật, cái luồng điển mà nó cai quản hết cái càn khôn vũ trụ đó, kêu là luồng điển cái. Luồng điển cái là luồng điển chánh đó. Cái luồng điển đó là nó quá sanh muôn loài vạn vật, không có cái luồng điển đó là càn khôn vũ trụ này không có mà hoạt động được, mà cũng không có giúp cho mình có cái sự sống được.
Vậy cái luồng điển cá này là của vũ trụ hay là luồng điển nó nằm trong bản thể mình ạ?
Không, cái đó là của vũ trụ.
Yeah.
Luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, rồi mình tu nhẹ đó mình mới hòa nhập với cái luồng điển đó.
Yeah.
Mình phải tương đồng thanh nhẹ như vậy mình mới hòa nhập vô được. Mà muốn tương đồng thanh nhẹ như vậy là ở trình độ Phật ông mới làm được.
Hồi giờ em không có nghe cái luồng luồng cái thấy là
có chứ thầy dùng thường lắm.
Dạ, mình không thấy ý à.
Thầy dùng luồng điển cái thường lắm á.
Rồi tiếp tục không?
Hỏi thành tâm là sao? À, hồi đó giờ mình học chữ thành tâm hoài mà kỳ này thầy mới định nghĩa chữ thành tâm. Thành tâm, đáp, thành tâm là hướng về một chiều mà mình đã quy định. Như niệm Phật là phải hướng tâm về đấng A-di-đà, dứt khoát khi dùng ý niệm thành thật và không sao lãng. Kể, thực hành ý niệm chẳng phân bàn, dứt khoát hướng tâm trí lạc an. Phát nguyện chân hồn quy một mối, quy nguyên diền mối chẳng hai hàng. Đó, bây giờ thầy định nghĩa cái chữ thành tâm nè. Tại vì thành tâm thầy xài rất là thường, phải không? Thì giờ trong cái mục bé tám này thầy định nghĩa là mình phải nhớ cái gì mà quan trọng là trong những cái câu đáp của ổng có cái những cái chữ nào quan trọng. Bây giờ mình phải lôi ra những cái chữ nào quan trọng đi. Các bạn có cái bài này trước mắt không? Hay là cần đọc lại?
Dạ, em có ý kiến nha anh Bảo.
Hả?
Em có ý kiến.
Dạ, rồi, nói đi.
Dạ, thì em thấy trong cái câu kệ này thầy cái trên là thành tâm. Mà cái câu trả lời của thầy là thành tâm là hướng về một chiều. Chẳng hạn như niệm Phật thì phải hướng về cái đấng A-di-đà. Nhưng mà cái câu kệ thì thực hành ý niệm nó chẳng phân bàn. Ý thầy muốn nói khi mà cũng như mình mà ngầu mình niệm Phật á, thì mình đừng có để cái đầu óc nó bị phân tán ra, nó bị dắt ra cái ngoại cảnh, bị hướng ra ngoài, mà phải hướng về cái đấng Di Đà, hướng thượng, hướng quay vào trong, hướng thượng. Em xin hết.
Rồi, ở đây thầy nói cái thầy lấy cái ví dụ của cái thành tâm niệm Phật, nhưng mà qua cái ví dụ của thành tâm niệm Phật á thì mình sẽ hiểu rõ hơn về cái thành tâm là gì. Thường thường thầy hay nói là thành tâm tu luyện, phải không? Thường thường cái chữ đó thầy xài thường lắm á, thành tâm tu luyện á, thành tâm hành pháp, thành tâm tu luyện á. Thì khi mà mình thành tâm mình làm một cái việc gì á, là nó có một cái chiều hướng mà mình, hướng đi của mình á, nó đã quy định rồi. Mình muốn thành tâm mình làm cái chuyện gì, bất cứ cái chuyện gì, thì cái mình phải đặt cái hướng đi, cái đường lối phải đi như thế nào, đi về hướng nào. Chứ không phải là mình nói mình thành tâm làm việc gì mà mình không biết mình đi hướng nào, mình không biết mình làm cái gì là không đúng, không? Thì giờ mình nói tổng quát ra, nói rộng ra. Bây giờ mình nói mình thành tâm tu luyện. Mình nói mình thành tâm tu vô vi đi. Thì mình biết vô vi là tu để đặt mục đích giải thoát. Vô vi đó là đi từ nặng tới nhẹ, đi từ trược tới thanh. Thì đó, thì mình đã định cái hướng đi của mình rồi. Thứ nhất là cái tâm mình hướng về cái chiều đó. Thì bây giờ mình tu vi là đi từ nặng tới nhẹ, thì mình ở trong cái bản thể là mình là phải hướng thượng rồi. Cái mình phải đi từ ở dưới này lên trung tâm bồ đầu. Đó là cái hướng đi của mình, là mình quy định như vậy. Đi phải từ dưới này mình lên trên, làm sao đạt tới trung tâm bồ đầu, trụ ngay đó. Cái đó là thành tâm tu luyện á. Mình phải ráng đi cái hướng đó, đi từ nặng tới nhẹ, đi từ động tới tịnh. Nhưng là mình phải buông bỏ, trên con đường đi của mình phải buông bỏ những cái sự vọng động, những cái sự gì nặng trược là mình phải dứt khoát hết, buông bỏ hết. Đó là mình, cái chữ thứ nhất á, là hướng về một chiều mà mình đã quy định. Đó, cái chiều mình quy định á, tùy theo mình thành tâm làm gì. Ở đây thầy nói ví dụ thành tâm về niệm Phật, là mình niệm Phật là phải tưởng tới Đức A-di-đà, không? Đó là cái chiều hướng mình đã quy định đó, là cái tâm mình phải hướng về đó. Khi mình làm cái công chuyện đó, cái tâm mình phải hướng về cái chiều hướng đó, là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là mình phải dứt khoát dùng ý niệm. Nghĩa là nguyên cái dứt khoát mình dùng cái ý niệm mình là chỉ đi hướng đó thôi, không có bị thành thật và không sao lãng. Nguyên cái tâm của mình thành thật và không sao lãng, nghĩa là không có bị nó lôi cuốn đi hướng này hay đi hướng khác, là cái tâm mình nó không có sao lãng nữa. Là khi mà mình, ví dụ thầy nói cái ví dụ niệm Phật, khi mình vô ngồi luyện niệm Phật là cái tâm mình phải hướng về đấng Di Đà, và không có để cho lục căn lục trần nó lôi cuốn mình đi chỗ khác, kêu là sao lãng thay vì hướng về Đức Phật Di Đà trong suốt thời gian của mình niệm Phật, mà mình tưởng cái Đức Di Đà ngay lúc đầu lát cái mình bị lôi cuốn đi khối khác là mình đã bị sao lãng rồi, chứng minh là mình không có thành tâm. Rồi bây giờ thành tâm tu luyện cũng vậy, nếu mà trong lúc mà mình đang tu mình luyện mà mình cứ cái đầu mình không để tâm vô trong đó hết, mà cái tâm mình bị lôi cuốn chỗ này chỗ kia chỗ nọ là mình cũng không có thành tâm. Thì nói tóm lại, thành tâm là mình phải cái tâm là mình phải hướng về cái chiều hướng mình đã quy định làm cái chuyện đó. Thứ nhất á, là mình phải dùng cái dứt khoát, dùng cái ý niệm, dùng cái ý chí của mình, dùng cái ý niệm của mình thành thật và không sao lãng, không có để cho nó lôi cuốn đi chuyện khác. Nghĩa là bây giờ mình nói thành tâm tu thì bây giờ mình phải tập trung vô cái chuyện tu, chứ mình đừng có để cái đời nó lôi cuốn mình vô cho những cái chuyện mà không có cần thiết cho cái cuộc sống của mình thì lúc đó là người đã thành tâm. Còn nếu mà mình không có dùng cái ý niệm mà mình không có thành thật, mà mình để nó cái đời nó lôi cuốn mình hoài là mình không có thành tâm. Nghe không? Thì cái này thầy nói là chính xác hơn. Thành ra mình nhớ cái câu định nghĩa này. Một thứ nhất là hướng về cái chiều mà mình đã quy định. Cái gì là dứt khoát dùng ý niệm thành thật và không sao lãng. Đó là thành tâm. Bữa nay mình hiểu rõ hơn rồi đó.
Thì thế là mình lấy cái câu niệm Phật đây là mình
ví dụ
là mình là ví dụ á. Yeah.
Ví dụ
là mình thành tâm rồi.
Thầy nói như niệm Phật, nghĩa là thầy nói ví dụ vậy đó. Cái này là thầy giảng nghĩa về thành tâm niệm Phật. Nhưng mà mình tách ra thì mình hiểu thành tâm tu là làm sao, thành tâm luyện đạo là làm sao. Thì cũng vậy thôi. Cũng áp dụng, cũng áp dụng vô được hết thôi. Tại đây thầy nói lấy ví dụ của niệm Phật là phải hướng về Đấng A Di Đà.
Dạ, đúng rồi.
Mình bây giờ mình thành tâm tu là mình phải hướng thượng, chứ không có được hướng hạ. Hướng thượng là mới nghĩ tới bề trên được chứ. Mình không hướng thượng mình đâu có nghĩ tới bề trên được.
Nghĩa là mình thành tâm là niệm Phật là hướng gì đó, là thành thật, nó không có sao lãng ha.
Không sao lãng, đừng có để được sao còn nó lôi cuốn mình đi
đây. Nó lôi cuốn á.
Lôi cuốn qua chuyện đời. Còn bây giờ mình đã thành tâm tu thì bây giờ mình phải tập trung vô con đường tu của mình, đi làm sao trở về bên trong, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Cái đường hướng là đi lên trung tâm bộ đầu, không phải hướng ra ngoài. Cái đó là mình đã định cái quy định cái chiều hướng rồi đó, thì mình hướng về hướng đó mình đi. Chứ mình nói mình thành tâm tu mà tối ngày cái mình cứ hướng ngoại không mà đâu phải thành tâm.
Dạ, yeah, đúng.
Bây giờ mình quay vào bên trong, mình hướng lên trung tâm bộ đầu, hướng thượng, hướng về bề trên. Đó là con người đó, giai đoạn thứ nhất là vậy rồi. Dùng ý niệm, lúc đó mình lo mình niệm Phật, mình không có để cho cái chuyện đời nó lôi cuốn mình nữa, thì lúc đó mình thành tâm tu luyện.
Em thấy cái câu này thầy dùng cái chữ thành tâm này, thầy giải cái bài đáp với bài kệ rõ mờ mờ luôn anh Bảo.
Ừ.
Bài bốn câu kệ cũng vậy luôn.
Thực hành ý niệm chẳng phân bàn, ý niệm là phải niệm Phật á. Thành dạ. Thực hành ý niệm chẳng phân bàn, không có mà bàn tán, bàn ra, bàn vô gì hết á. Không có bàn ra, không có bàn vô gì hết á. Phải tập trung cái ý niệm mình như đó, dứt khoát. Dứt khoát, hướng tâm trí lạc an. Đó, mình phải dứt khoát cái tâm mình hướng về cái Đức Phật A Di Đà, lo cái chuyện niệm Phật thôi. Cái trí mình lúc đó nó mới vui và mới an. Phát nguyện chân hồn quy một mối. Thì lúc đó cái chân hồn, phần hồn chân thật của mình ở trung tâm bồ đầu á, lúc đó nó phát nguyện quy trở về nguồn cội. Phát nguyện quy một mối là trở về nguồn cội đó. Quy nguyên diền mối chẳng hai hàng, thì nó đi về cái nguồn cội của nó, không phải đi hai hàng, đi một đường thẳng đi về thôi, không có đi lúc này lúc kia, phải không? Không có đi hai hàng chọn một con đường thôi chứ không có đi hai hàng, bữa nhảy bên này bữa nhảy bên kia không có được, không có đi hai hàng, đi một đường một, đi thẳng về nguồn cội là quy nguyên diền mối. Thì đó, bây giờ mình biết rồi thì mình phải ráng thành tâm. Mình tu là mình thành tâm, cũng như mình vô đây mình học. Mình thành tâm á, là mình chỉ hướng tưởng thôi, tưởng tới trời Phật thôi. Mình không có để cho chuyện đời nó lôi cuốn mình sao lãng. Ý niệm của mình vô đây mình ngồi mình niệm Phật. Mình niệm Phật, mình nghe những lời nhắc nhở của Đức Thầy. Thì đó, mình dùng cái ý niệm của mình á, dứt khoát dùng cái ý niệm, không có để cho bị sao lãng. mình hướng về cái chiều hướng hướng thượng, hướng về cái quay về tu sửa lấy mình, đó là mình thành tâm. Vừa nghe vừa niệm Phật. Hỏi câu số 4. Hỏi: phát tâm giúp người thiếu thốn có tốt không? Đáp: thưa, phát tâm giúp đỡ người nghèo là rất quý, làm phước là điều cần thiết của người tu, có cơ hội phát triển tâm từ bi cứu độ. Kể: thật tình cứu độ tâm an hòa, thể hiện tình thương rất thiết tha, tình đẹp duyên lành tâm phát triển, thành tâm thực hiện giúp gần xa. Đó thì cái đó tuần rồi mình cũng có học về cái từ bi đó. Là khi mình bắt đầu giúp đỡ những người mà trong hoàn cảnh khó khăn là mình đã bắt đầu khêu dậy cái tâm từ bi của mình. Và cái đây là cái cơ hội để phát triển tâm từ bi cứu độ. Tại vì cái làm phước giúp đỡ người khác là nó cần thiết cho cái người tu. Người tu là phải biết giúp đỡ người khác. Tại sao này thành đạo rồi cũng đi giúp đỡ người khác cứu độ thôi chứ. Đâu có làm gì hơn. Thật tình cứu độ tâm an hòa. Thì mình khi mình cứu được người ấy, vậy cái tâm mình nó vui lắm. Thầy nói mình bữa nay mà mình giúp được cái người nào bớt khổ á, vì về nhà cái tâm mình nó vui cả tuần. Thể hiện tình thương rất thiết tha, tình đẹp duyên lành tâm phát triển. Đó, mình thể hiện được cái tình thương thì mình rất thiết tha trong cái việc đó. Tình đẹp duyên lành, tình thương thì lúc nào nó cũng cao đẹp. Cái duyên là cái duyên tốt, cái tâm mình sẽ được phát triển, tâm từ bi của mình sẽ được phát triển. Thành tâm thực hiện giúp gần xa, thành tâm thực hiện giúp chuyện gần chuyện xa. Ở xa ở gần gì mình cũng giúp được, nếu ở xa giúp được cái chuyện của ông Phật, ông ngồi ở đây mà ông phóng cái hào quang của ông đi xa thiệt xa. Thành tâm thực hiện, tập trung vô cái chuyện đó làm, không có bị sao lãng, hướng về con đường hướng đó mà đi. Giờ nghe chữ thành tâm hiểu rõ hơn ha. Hỏi câu số 5: làm sao hòa với mọi người được? Đáp: thưa, muốn hòa với mọi người thì phải thật sự hướng thượng thì mới dễ hòa, ngược lại thì chỉ có tranh chấp và lợi dụng mà thôi. Kệ: đi lên chỉ có vung bồi kiến, hướng hạ loạn tâm chỉ có phiền, giúp đỡ không thành lại quán ghét, bình tâm thanh tịnh lại càng yên. Đây thầy muốn nói gì? Được rồi, cắt nghĩa chữ hòa là cắt nghĩa làm sao? Hòa với cái gì? Trong chữ nhẫn hòa đó thầy thường thường cắt nghĩa chữ hòa là hòa với cái gì trước? Nhớ không?
Dạ, hòa vào điểm giới của càn khôn vũ trụ trước. À, thì lúc đó mình thấy tất cả mọi sự kích động này là mình mới hòa được, là bởi vì khi mình thấy mọi rõ mọi cái sự việc nó rồi, cho nên là mình không có tranh chấp, không có tranh cãi thì mình mới hòa vô được.
Thì cái luồng điển của mình ấy, nói như anh nói là phải hòa với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ, thấy không? Chứ không phải là hòa, hay nhiều người ta diễn dịch sai á, hòa cái ta gặp mấy cái chuyện ở thế gian ta cũng hòa vô luôn, mà trong lúc người ta cũng chưa có thanh nhẹ, hòa với trần trượt nó hút ra cái tiêu luôn. Cái đó là mình diễn dịch sai á. Thành ra mình muốn hòa với tất cả mọi người á, là mình trước hết là mình phải hòa với cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ. Lúc đó mình thanh nhẹ rồi đó, thì lúc đó mình hòa với người ta là mình không có chống đối, mình không có ấy, nhưng mà mình sẽ cứu độ họ. Cái đó mới kêu là hòa. À, chứ không phải tới gặp họ để tranh chấp, lợi dụng. Không phải vậy. Khi mà mình hòa được cái luồng điểm bên trên, mình gặp người khác, mình chỉ ban chiếu thôi chứ. Mình ảnh hưởng họ chứ họ không có ảnh hưởng mình được. Rồi nếu mà mình chưa có trình độ mà mình đi hòa tầm bậy tầm bạ thì nó sẽ hút mình luôn, mình tiêu luôn. Người ta ăn nhậu mình cũng ăn nhậu, người ta vô động chỗ động loạn mình cũng vô chỗ động loạn, là mình tiêu liền.
Lúc đó mình hòa vô đó mình tan luôn á,
mà mình tiêu á. Mình ra cái
đó là hòa. Anh bảo hòa cái luồng điển bên trên là sao, lúc đó là mình làm sao để mình hòa?
À, thì bây giờ thầy chỉ có một cách là mình phải niệm Phật. Tại sao? Yeah. Mình niệm Phật mình gia tăng cái chấn động lực của mình, cái chấn động lực của cái luồng điển của mình á, nó càng ngày nó càng gom lại và nó thanh nhẹ chừng nào thì nó nhanh chừng đấy. mà nó nhanh nhẹ thì nó mới hòa được cái luồng điển của càn khôn vũ trụ. Điển của càn khôn vũ trụ rất là nhanh mà nó rất là nhẹ, còn cái luồng điển của mình mà chậm mà nặng á, thì mình không thể nào hòa vô được. Thành ra mình phải gom cái điển mình để thanh lọc quy nó, gom nó lại sao mình niệm Phật, sao mình cái chấn động lực của mình càng ngày càng thanh nhẹ, mình mới hòa được cái sự thanh nhẹ bên trên. Còn mình, nếu mà mình còn nặng trược là mình không có hòa trược, thế chỉ hòa với trược thôi chứ nó không thể nào hòa với cái sự thanh nhẹ được.
Vậy là muốn hòa để về nguồn điểm bên trên thì phải cố gắng niệm Phật hướng thượng.
À, phải niệm Phật, niệm Phật gia tăng tu thiền, niệm Phật tu thiền, niệm Phật gia tăng cái chấn động lực của mình. Cho nên tại sao tối mình ngồi thiền, mình cái luồng điển mình nó xuất phát lên rồi nó bị dội trở lại, tại nó hòa được tới đó thôi à, nó không có hòa hơn được nữa thì nó hết mức của nó thì nó phải hồi lại. Tối mình thiền mình cũng luyện cái luồng điển mình để cho nó nhẹ, đặng nó thăng qua, nó hòa với cái luồng điển bên trên, nhưng mà nó lên đúng cái tần số của nó rồi á, nhẹ hơn nữa nó lên không nổi thì nó phải hồi lại. Thì bây giờ mình muốn hòa được á, thì mình phải gia tăng cái chấn động lực của mình niệm Phật. Rốt cuộc là cái nghề chánh chuyên môn của mình là cái nghề niệm Phật mà mình luyện chưa được, thành ra mình phải cố gắng nhiều hơn. Nếu mà mình thành tâm niệm Phật đi, cũng như thầy nói nãy đó, không có bị sao lãng, phải giữ nghiêm luật. Tại sao mình cần phải giữ nghiêm luật ha? Bây giờ mình phân tách thêm chút xíu cho vui đi. Tại sao mình cần phải giữ nghiêm luật, tại sao mình phải có chương trình? Cái này cũng hay à, ai muốn đóng góp cái này, tại sao mình phải có chương trình niệm Phật mà tại sao mình phải có nghiêm luật, nó có lợi chỗ nào cho mình? Rồi
dạ trước á là mình phải có nghiêm luật á, mà nếu bây giờ mình không có cái nghiêm luật á, thôi để nói cái chương trình trước, thì tất nhiên á là một ngày mình làm việc, cái công ăn việc làm của mình á, là hầu như là có tuổi trẻ bây giờ là đa số có công ăn việc làm hết. Ít có ai mà có cái điều kiện mà ở nhà mà tu nhiều lắm. Cho nên khi mà mình đó là mình phải có lập một cái ba rem, có chương trình, một cái thời khóa biểu. Giờ nào tu thì cái việc gì đó thì mình phải làm theo đó. Có nghĩa là phải có giờ, có giấc nghiêm túc đàng hoàng, có kỷ luật đàng hoàng. Đó là cái chương trình. Còn cái định lực, cái quy lực á, thì tất nhiên á là mình vô phải có cái nghiêm lực. Nếu mà mình không có nghiêm lực á, chính em đây em ra cái nghiêm lực mà nó thiệt với anh á, là tới nay mà 5 phút niệm Phật mà đôi khi em còn không rầu. Bởi vì khi mà mình sao lãng một chút xíu là nó dắt mình ra không hay. Đó. Khi mà mình tức trăm lợi là mình kéo nó vô, mình phải trì giới cho nó niệm Phật. Phải bắt nó rồi giải thích cho nó nghe một lúc một hồi rồi bắt nó niệm Phật. Như vậy mà nếu mà mình không có nghiêm lực, mình lơ là cái là nó dắt mình đi, mà mình nó dắt mình đi mà mình không ấy là nó dắt một lần được, nó dắt nhiều lần. Cho nên cái nghiêm lực mình không có là mình dễ bị lục căn lục trần nó xỏ mũi, nó dắt mình đi lắm. Nó bắt mình hướng hạ, hướng ra ngoài. Còn nếu mà mình không có cái nghiêm lực trong tu hành á, thì đôi khi mình không có buông bỏ được, mà mình dễ bị hốt rác vô. Mình thấy gì mình cũng chấp, thấy gì cũng mê, là mình không có nghiêm lực trong tu hành. Cái giờ tu mình á, thì mình có cái nghiêm lực trong giờ tu. Mà ngoài cái giờ thực hành pháp á, thì cái giờ làm việc mình cũng phải có cái nghiêm lực là chỗ nào, lúc nào mình cũng dặn dò lục căn lục trần là khỏi rảnh phải lo hướng thượng, co lưỡi răng kề răng lo niệm Phật, còn không phóng ra ngoài, phóng tâm ra ngoài để thu hút rác. Thì đó, nếu mà cái người tu mà giữ được thứ nhất là nghiêm lực, thứ hai là kỷ cương trong giờ giấc, thì em nghĩ rằng là mình dễ tiến thân hơn, dễ tiến. Còn nếu mà cái nghiêm lực mình không có mà mình cứ thả lỏng, ôi cứ mặc cái kệ, đóng cái kệ đỡ đó, thì em thấy lệch bệt lắm. Em đây mà em có quy củ đàng hoàng đây mà tới nay em niệm Phật nó thiệt anh là 5 phút cũng chưa rồi. Em xin hết.
Rồi, cảm ơn anh Tiến. Thì đó, như anh nói là tại sao mình phải đặt cái nghiêm lực. Tại vì mình thấy rõ là trong ngày á, là mình bị lục căn lục trần nó xỏ mũi mình, nó dắt mình đi đâu mình đi đó, nó biểu mình làm gì mình làm theo đó. Nếu mà mình không có đặt nghiêm lực á, là mình không có cái giờ phút nào mà mình nắm lại cái chủ quyền hết á. Tại vì khi mình đặt nghiêm lực á, mình ra lệnh cho nó giờ đó là phải làm cái đó, nếu mà mình ép nó được á, là cái giờ đó mình siết nó được. Ít nhất bây giờ nó chịu, nó vô ngồi niệm Phật, nó chưa chịu ngồi 100%, nhưng mà ít nhất nó cũng phải dành cái giờ đó. Nó biết cái giờ đó là cái giờ niệm Phật. Cái giờ đó không phải cái giờ của nó. giờ đó nó phải vô ngồi niệm Phật, giờ nào nó phải vô ngồi thiền, là lúc đó mình nắm lại được cái chủ quyền trong những cái giây phút mà mình đặt cái
kim kiến nhỏ chỗ này anh bạn. Dạ em xin lỗi anh, em có ý kiến nhỏ chỗ này nè. Đó bây giờ nói thật với anh, nó chẳng hạn giờ ngầu mà luyện niệm Phật đi, em nói thiệt bây giờ đâu khi 5 phút em niệm luyện chưa thành, nhưng mà tới giờ là tự động là nó em đang làm công chuyện gì là tự động nó nhớ nè. Nhưng mà vô niệm thì đôi khi
nó thành, nhưng cái mà đó là mình phải luyện, cái đó là mình phải luyện đó.
Tới giờ mình nhớ.
Nhưng mà cái về giấc á, là cái nghiêm luật mà về thời khóa biểu á, là để cho mình có những cái giây phút trong ngày mà tụi nó không có trả giá được. Tại vì nếu mà mình không có ấn định một cái giờ á, tụi nó sẽ trả giá. Trả giá bằng cách là nó nói thôi bữa nay bận cái chuyện này làm cái chuyện này trước đi. Nó cứ hẹn, hẹn lần hẹn rồi cái lát hết giờ cái bỏ luôn. Này đó không có niệm Phật. Nó nguy hiểm ra cái chỗ đó. Thành còn mà khi mà mình đã ấn định một cái giờ á, là nó khó lái mình lắm. Mình biết giờ đó nhờ niệm Phật bỏ hết đi, chuyện gì làm để đó, thành ra mình phải chọn cái giờ nào mà mình ít có bị mà bận rộn á, để cho nó không có lý do, không có cái lý do gì mà cần thiết mà bắt buộc mà phải bỏ dời cái giờ này để làm cái chuyện khác. Đó này quan trọng, phải chọn cái giờ nào thích hợp với mình, cũng như là giờ nào mà không phải bận nấu cơm mà lo cho con, lo cho cái, giờ công chuyện trong ngày nó xong hết rồi đó, thì cái giờ nào mà thuận tiện nhất, mình thấy giờ đó là mình ít có bị quấy rầy, ít có bận rộn á, thì mình chọn cái giờ đó. Mà mình chọn giờ đó không, mình ráng giữ cái giờ đó, ngoại trừ mình bị chuyện bất trắc là cái đó là hiếm có lắm nó xảy ra, cái đó không nói. Nhưng mà cái chuyện mà mình ở nhà mà mình sắp xếp được phải giữ cái giờ đó, là cái giờ đó mình nắm lại được cái chủ quyền. Chứ nếu không 24 tiếng là mình bị mất chủ quyền hết. Mình không có cái giờ nào mà mình ép tụi nó vô làm cái chuyện gì theo ý muốn của chuyện nhân không được. Thành ra khi mà mình đặt cái chương trình, cũng như mình có nhiều cái chương trình mà để thực hành trong ngày á, là những cái giờ phút đó là mình đang siết nó lại. Thì đó mình có những cái cơ hội để mình siết nó, lái nó vô lại từ từ. Thành ra mình phải có nghiêm luật về vậy, phải có giờ giấc, giờ nào làm cái gì ra cái đó là lúc đó mình đang kiểm soát lại đó. Thành ra thầy nói cái trật tự của người tu á là phải có giờ giấc, giờ nào ăn là ăn, giờ nào ngủ là ngủ, giờ nào thiền là thiền, giờ nào học đạo là học đạo. Chứ không phải là bữa nay vậy mai khác, là con người mất trật tự là thế nào nó cũng lái à. Nó lợi dụng cái mất trật tự của chủ nhân ông đó mà nó dẫn dắt mình đi sai đường, và nào mình không hay riết càng ngày càng đi xa luôn. Thành ra cái trật tự đó mình phải có, cái nghiêm luật đó mình phải có, cái giai đoạn đầu để có những cái giây phút mà mình nắm lại được cái chủ quyền, dù cho mình biết là lúc đó nó còn chống cự, phải không? Mình bắt vô ngồi niệm Phật mà nó cũng còn dắt mình đi ra, nhưng mà mình siết nó từ từ được. Trong khi nếu mà người nào mà không có cái chương trình niệm Phật, không có giờ niệm Phật là thôi tiêu rồi, dám bảo đảm là tiêu, khỏi cần nói nhiều. Cái đó mình đã thực hành mình biết. Mấy người mà không có cái giờ ấn định để niệm Phật thì khỏi cần nói niệm Phật này, chỉ nói dốc thôi. Còn nếu mà mình thành tâm tu là không có được sao lãng cái gì đó, hướng về cái đường hướng đó phải có giờ dốc, lúc đó mình mới thành tâm, không có sao lãng, nghe không? Còn nếu bây giờ mà ai bữa nay mà nghe được cái này á, nếu mà muốn thật sự muốn tu á là phải có, nếu mà không có thì kể như tiêu à. Bây giờ có tu gì, tu tới cuối đời cũng không có làm gì được, tại tụi nó dữ lắm á, không phải là đơn giản đâu. Cái đám lục quan lục tầng này nó dữ lắm mà, không phải là đơn giản đâu. Nó thừa cơ hội cái là nó quật lại liền á. Rồi, đáp thưa mướn hòa với mọi người thì phải thật sự hướng thượng. Đó, hướng thượng là mình phải ép cái xác, ép cái phần hồn mình cho nó lên trung tim bồ đầu, kêu là hướng thượng. Thì lúc đó mình mới dễ hòa. Thì mình hướng thượng thì mình không còn mê chấp, mình không còn tranh chấp, mình mới hòa với người ta được. Ngược lại chỉ có tranh chấp và lợi dụng mà thôi. Kệ, đi lên chỉ có vun bồi tiến. Thành ra muốn hòa với mọi người á là trước hết là phải đi lên, vun bồi cái tâm thức mình tiến hóa lên cao. Hướng hạ loạn tâm chỉ có phiền. Mà mình không có biết hướng thượng á thì cái tâm mình nó loạn á, mình có hòa với ai lát cũng có gây gỗ, cũng khó chịu à. Giúp đỡ không thành lại quán giác. À, giúp đỡ người ta mà cái chuyện nó không thành á, người ta quán ghét mình. Giúp đỡ người ta mà cái chuyện nó không thành á, thì người ta quán ghét mình. bình tâm thanh tịnh lại càng yên, mình trở về mình lo quay về với mình ấy, thì lúc đó mình yên. Còn mình hướng hạ loạn tâm chỉ có phiền, mình không có biết hướng thượng mà mình đi lo đi hòa với người khác chỉ có gây thêm phiền phức thôi. Tình đời lúc nào nó cũng lộn xộn hết, không có thể nào mà hòa với ai được hết. Chỉ hòa với cái thanh nhẹ thì được, hòa với cái năng được thế nào cũng có chuyện à. Câu số 6 hỏi: tại sao làm người phải lo? Đáp: thưa, làm người phải lo là luồng điển trong nội tâm chưa được thoát khỏi con tim. Ngược lại, người tu thì nhiều, luồng điển thoát khỏi bộ đầu lại bớt sự lo âu và sáng suốt hơn, bớt khổ. Sự phát triển của trung tim bộ đầu chỉ có phát triển một chiều hướng thượng và trụ tâm, khác hơn người không thiền, dễ tha thứ hơn. Kệ, bình tâm phát triển chẳng mê hờn, thanh tịnh bình tâm chẳng thiệt hơn. Quy một, tình đời không loạn động, sẵn sàng giúp đỡ chẳng cần ơn. Đó, cái người mà làm người phải lo cái luồng điển trong nội tâm. Thưa, làm người phải lo là luồng điển trong nội tâm chưa thoát khỏi con tim, là nó bị cái trần tâm á, giam lại đó, không có thoát khỏi con tim. Thành ra đương nhiên khi mà mình còn phàm tâm á, là mình phải lo. Lo chuyện này, lo chuyện nọ, lo cho người này, lo cho người kia. Đủ thứ chuyện phải lo hết. Thì tại vì cái luồng điển...
Cái luồng điển trong nội tâm chưa dứt khỏi con tim. Là sao? Cái luồng điển là...
Chưa thoát khỏi con tim. Nghĩa là cái phần hồn mình nó còn bị giam mấy đó đó.
À, cái luồng điển là cái phần hồn nó còn nằm trong con tim.
Luồng điển của cái phần hồn của mình nó còn bị giam trong con tim đó, nó không có thoát khỏi.
Dạ, yeah. Thì cái phần hồn mà hiểu mà cái từ thầy kêu cái luồng điển á thì
anh nói là cái luồng điển của phần hồn trong nội tâm như là của phần hồn á. Chưa thoát khỏi con tim là nó bị giam ở phàm tâm đó. Nó không có dứt khoát trần tâm được, nó không có buông bỏ cái trần tâm được, thành ra bị giam ở trong đó. Thành ra đương nhiên nó khi mà nó còn giam ở trong phàm tâm là bắt buộc nó phải lo, nói gì nói nó cũng lo mà nó không biết thôi. Cũng như nãy thầy nói đó, nó lo mà nó không hay. Là như chưa thoát khỏi, mình muốn thoát khỏi là phải làm sao tu để làm sao mà cái luồng điển của mình nó càng ngày nó càng đi lên trên đó. Thì lúc đó mới thoát khỏi con tim, mà muốn thoát khỏi con tim cũng không phải là chuyện đơn giản nha, nó hút mình xuống ngoài á. Ngược lại, người tu thì nhiều, luồng điển thoát khỏi bồ đầu lại bớt được sự lo âu và sáng suốt hơn. Khi mà mình thiền nhiều á, thì lúc mà mình thiền á là mình tập trung lên trên đó, cái luồng điển mà nó kéo lên trên á. Cái người mà rảnh mà ngồi thiền nhiều quá, cái luồng điển nó ở trên nhiều hơn là ở dưới, thì lúc đó nó bớt đi cái sự lao. Khi mà mình mê đi trong lúc mà mình thiền thì mình đâu còn nhớ chuyện đời nữa đâu, lúc đó mình dứt bỏ trần tâm rồi, mình đâu có lo chuyện đời nữa, là mình dứt bỏ trần tâm rồi, thì lúc đó mình sẽ sáng suốt hơn, bớt khổ.
Thế là lúc mà mình bỏ dứt cái chuyện đời, bớt lo âu, là lúc đó cái luồng điển nó đi lên bộ đầu rồi, bớt lo.
Mình nhập định mà mình mê, mình vô thiền định mà mình mê rồi, mình đâu có nhớ chuyện đời nữa, là cái luồng điển mình nó đã xuất lên rồi.
Dạ, lúc đó lúc mình ngồi thiền rồi thì em hiểu cái lúc đó, nhưng mà cái lúc những cái lúc mà bình thường mình không ngồi, nhưng mà mình không lo âu hết, là cái lúc đó mình có thể mình thanh nhẹ.
Mình phải hướng thượng, mình phải niệm Phật để cho mình hướng thượng, mình đem cái luồng điển mình lên. Chứ nó ở dưới này hồi nó cũng bị chuyện đời lôi cuốn à, làm sao mà tránh. Phải cho cái luồng điển mình lên, mà muốn cho nó lên thì chỉ có niệm Phật hướng thượng thôi. Mà mình muốn hướng thượng thì mình phải niệm Phật, mình không có niệm Phật mình không có hướng thượng được. Mình tưởng theo Phật một chút, trời một chút xíu là mình chuyện đời nó lôi cuốn liền à. Nên là mình phải gia tăng cái chống năng lực của mình để cho nó đi về chiều hướng đó. Chỉ có phát triển một chiều hướng thượng và trụ tâm. Hướng thượng đi lên rồi trụ tâm ngay trên đỉnh đầu. Là chỉ có một cái đường hướng đó thôi. Nếu không là nó sẽ bị hút xuống dưới phàm tâm và nó sẽ lo âu. Bình tâm phát triển chẳng mê hờn. Không có mê mà cũng không có giận ai. Thanh tịnh bình tâm chẳng thiệt hơn. Không có tính chuyện so đo hơn thua nữa. Quy một, tình đời không loạn động. Quy khi mà mình trở về, mình quy hợp với cái luồng điển cái càng không vũ trụ, Vì cái tình đời của mình nó không có bị loạn động nữa, không có bị tình đời nó lôi cuốn nữa mà loạn động. Sẵn sàng giúp đỡ, chẳng cần ơn. Lúc đó cái tâm từ bi phát triển rồi, giúp đỡ người ta mà không cần người ta biết ơn. Cái đó có tâm từ bi thật sự, chỉ biết giúp thôi.
Cái câu quy một là cái luồng điển, luồng cái của mình
đó, quy một, quy một là quy về cái nguồn cội, là quy một với càng không vũ trụ như nãy thầy nói đó.
Yeah.
Quy về với cái luồng điển cái
là đời không loạn động.
Thì cái tình đời nó đâu có làm cho mình loạn động nữa. Sẵn sàng giúp đỡ, chẳng cần ơn. Lúc đó cái tâm từ bi của một vị Phật nó phát triển rồi, giúp đỡ người ta mà không cần người ta mang ơn. Cái đó là mới tâm từ bi thật sự á. Lúc đầu giúp người ta còn nghĩ người ta biết ơn mình đó, cái đó chưa. Mới tập tành thôi. Câu số 7. Mọi người tu thiền tiến hóa thật hư ra sao? Thưa, người tu thật lúc nào cũng chất phác và không muốn làm phiền bất cứ người nào. Người mượn lời để tu và không thật tâm hành pháp và đổi pháp là người không thật thà và có mưu đồ bất lợi cho chính họ tương lai. Kể so dây láo khoét chẳng tranh tài, lợi dụng tình thương tự thị hoai, tạo chấp tạo mê tâm khó thức, làm đường lạc lối tự làm sai. Tự làm sai, ở đây thầy muốn nói gì vậy ha? Ở đây thầy muốn nói gì vậy? Ai giải cái này đi, ai muốn giải cái bài này?
Dạ em xin có ý kiến. Thì cái câu kể là so dây láo khoét chẳng tranh tài, thì cái câu này em nghĩ rằng ấy, cũng như như cái người mà lấy cái đạo tạo đời hay là tu mà xưng danh, cho nên là muốn hơn thua mà chẳng tranh tài. Đây thì thầy, cái chữ chẳng tranh tài này em nghĩ là chẳng có quay vào trong để mà lo tu tiến. Là tranh đây là tranh cái thanh nhẹ chứ không phải là tranh cái nặng trược. Nhưng mà cái bốn chữ đầu là so dây láo khoét, đây là muốn là thị oai ở có quyền lực, muốn làm đặng anh ở cái thế gian, muốn là cho ta tu cao tu thấp gì đó. Nhưng mà không có quay về trong để tranh tài. Tranh đây là tranh cái thanh nhẹ để mà đi lên, để mà tu tiến. Còn lợi dụng tình thương tự thị oai, tất nhiên lợi dụng cái tình thương, đôi khi cũng có những cái người mà người ta muốn lấy cái đạo đi để người ta tạo một cái niềm tin, tạo cái tình thương để cho cộng đồng tao dòm quay về với mình để cho mình thị oai này kia kia nọ. Đó là cái lợi dụng tình thương, tạo chấp tạo mê tâm khó thức, tất nhiên mình tạo những cái sự tranh chấp. Có nghĩa là cái nhóm tôi có quyền lực hơn hay là tôi giỏi hơn này kia kia nọ đó. Thì tất nhiên nếu mà như vậy rồi á, mình chỉ tu đây là tu thuộc về giai cấp, tu theo chức vị, thì như vậy là cái tâm mình không bao giờ tiến. Còn làm đường lạc lối tự làm sai, tất nhiên là cái mình đi vào con đường đó rồi thì mình tự mình làm cho cái đường lối của mình sai, chứ đâu có ai tạo cho mình sai. Em nói vậy em có trúng không thì nhờ anh giải thích.
Thì đúng vậy, thì đúng vậy á, thì cái người tu mà không có chất phác là nghĩa là không có thành thật, nghĩa là mình tu không có bao nhiêu mà mình muốn chứng tỏ là mình giỏi, mình hơn để mình có một cái vị trí, chứ không phải là tu để mình thoát mà mình để giúp đời nó khác. Còn cái người tu mà người ta tìm một cái vị trí thì trước hết là không có thật thà, có tính toán ở trong đó là phải không. Thì người tu mà không thật tâm hành pháp mà đổi pháp, như là cái pháp cho thay vì mình cố gắng mình làm sao cho đúng cái pháp của bề trên trao cho mình đã khó rồi. Nếu mà mình người thành tâm tu, mình muốn chỉ muốn làm sao mình nghiên cứu để mình hiểu rõ, để mình làm cho nó đúng, không có sai. Trong khi cái người mà không thành tâm á, không những người ta không có muốn làm đúng nữa mà người ta còn muốn thay đổi, như là không hiểu gì hết trơn á, mà cho mình có cái trình độ hơn cái người truyền pháp thì mình mới dám đổi pháp. Tại sao người truyền pháp không có sửa cái pháp cho mình mà mình phải tự đổi, nghĩa là mình cho mình cái vị trí mình cao hơn, mình hiểu hơn cái người truyền pháp nữa rồi, thì mình mới dám tự mình đổi pháp chứ. Là cái người không có thật thà đã cho cái pháp từ bên trên đưa xuống cho mình mượn để mình tu sửa mình, mà mình không có dùng pháp để mà mình tu sửa, mà mình đi lại sửa cái pháp, là cái người đó tiêu rồi. Cho mình mượn cái pháp cao siêu để cho mình tu, mình không ráng làm cho nó đúng mà mình đi lại ngược lại, mình còn đi sửa nữa. Mình giỏi thiệt à, mình nói mình hiểu hết trơn, ông này ông thầy này ông chỉ thiếu cái này làm gì hay hơn nè. Đổi pháp thì đổi pháp, thường thường mấy người đổi pháp là luôn luôn là sẽ đưa tới cái chỗ mà đi làm thầy. Con đường hướng nó đi là như vậy. Có mưu đồ, có mưu đồ muốn lái ra, cũng như không có chế được cái pháp khác thì giờ phải sửa nên chút này để nói cái pháp này của mình, cái sửa đổi này của mình nó hay hơn, thì mình ra mình làm một cái chiều hướng khác, một cái nhánh khác. Nhưng mà cái đó nó không hay, cái đó bề trên đâu có mắt chứ. Tâm làm thân chịu, có luật trời chứ đâu phải muốn làm gì làm. Thành ra bất lợi cho chính họ tương lai. Họ không thấy, nhưng mà thầy nói coi 2 năm trước khi chết sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng ông trời ông cũng cho học, nhưng mà tới lúc trả là 2 năm trước khi chết đó phải trả. Thành ra con người bất trung bất tính á, thì không có đi xa được, không có đi trong con đường đạo được. Đạo là trước hết là phải trung, phải tính, trung thành với cái pháp. Pháp đã chỉ sao ráng làm cho nó đúng, sợ nhất là làm sai. Còn cái người này là cố ý đổi pháp nữa là nguy hiểm rồi. Mà mặc dù vậy nhưng mà cũng có. Kể so dây lá khoát chảnh tranh tài, lợi dụng tình thương tự thị oai, tạo chấp tạo mê tâm khó thức, lầm đường lạc lối tự làm sai nó. So dây lá khoát mình tính này tính kia, mình mua đồ đủ thứ, mình lão khoét, lợi dụng tình thương của người ta thử y quay. Có đệ tử rồi, xong rồi ha. Nghe nhắc lại các bạn là ngày mai bên pháp không học nha, ngày mai bên pháp có buổi họp khác là không học.
Rồi em cũng cảm ơn anh Bảo,
chào anh Bảo, các
bạn tuần sau.
Cảm ơn
ngày mai bên bà. Bên Mỹ có bên Mỹ có học không?
Bên
Minh Mỹ giảng học chứ.
Dạ yeah, ok.
Chỉ có bên Pháp thôi.
Ok.
Rồi chào
bà anh Bảo.
Dạ
yeah. Bà anh Bảo.
Chào hết
bà anh Bảo.
Dạ yeah.
Chào tất cả mọi người nha. Chào anh Bảo nha.
Chào
anh Bảo nha.
Em chào anh Bảo nha. Chào tất cả mọi người nha.
Chào mọi người.
Chào anh Bảo.
Chào anh Bảo.
Dạ.
Chào anh Bảo.
Chào chào chị Liễu.
Chào bác Bảo.
Dạ chào
tất cả mọi người nhá. Là mai bên Mỹ vẫn học nhỉ bác nhỉ.
Bye bye Minh Bảo.
Chào.